qua một chuyên đề thứ hai, đó là căn, trần, thức và chân tâm. Một Phật tử hỏi: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa Thầy, xin Thầy giảng cho con rõ, khi căn tiếp xúc với trần, sinh ra thức, nhưng qua sau căn, chân tâm cũng hiển hiện. Vậy làm sao phân biệt được chân tâm và thức? Tức là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì thức có ra, nhưng mà thông qua sáu căn thì chân tâm cũng phát huy cái diệu dụng hiện hiện ngay đó. Thì vì này hỏi á, là làm sao mà phân biệt được, biết thế nào là chân tâm mà biết thế nào là thức. Để trả lời thẳng á, hỏi làm sao phân biệt được thì đáp rằng là vừa khởi phân biệt thì nguyên vẹn mình đã rơi vào trong thức một cái ầm rồi. Thì chân tâm nó mờ rồi, đâu có biết đâu mà nhận ra. Cho nên vừa phân biệt là đã rơi vào thức. Còn chân tâm á, là phải khéo nhận lại. Đó là nói chung. Bây giờ đi từng phần để quý vị khéo nhận ra. Đầu tiên, xác định vấn đề. Không có lý thuyết dài dòng. Thực tế, nơi mình, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng ta sẽ nhận biết. Có ai không biết không? Đưa tay lên quý vị biết không? Biết. Thì lúc này nó sẽ có hai khả năng biết. Một là thức phân biệt để nhận biết. Và hai, chân tâm không khởi phân biệt mà từ sáng biết. Thì vấn đề đặt ra ở đấy, biết thế nào là cái thức nó biết, và biết thế nào là chân tâm từ nó rạng ngời sáng biết. Nhận ra cái ngách này, nó giống như một bàn tay úp và ngửa thôi, chứ không có hai cái biết, không có. Biết thế này tạm gọi là cái thức nó nhận biết. Và khéo là chuyện thế này thì chân tâm bất động rạng ngời từ sáng biết. Nó chỉ một bàn tay úp ngửa thôi, chứ không phải có hai cái biết song song tồn tại cùng một lúc. Không phải như vậy. Thì nói kỳ hơn một tí, Đức Phật gàn ra cái biết. Điều này lý thuyết thì quý vị học nhiều rồi. Hôm nay nói thẳng cho nhanh để mà nhận. Thực tế, khi nhìn, chúng ta có biết hay không biết? Đưa bàn tay lên, quý vị biết không? Nếu không biết thì sao? Là đồng với cái cột nhà, là đồng với cây đá. Đưa bàn tay lên, cột nhà biết không? Nó trơ trơ, nó đâu nói gì đâu, phải không? Nó trơ trơ à? Mình biết không? Biết. Không biết thì đồng cây đá, mà thực tế thì chúng ta đang biết. Mà nếu có biết thì biết bàn tay này, tức là phán biết. Mà Đức Phật dạy ngay khi mình biết bàn tay và phán biết là đã từ nó nhiễm trước. Mà hệ còn nhiễm trước thì còn sanh tử. Cái nhiệm trước này nó là khiển mình được, nó đẩy mình một cái vèo chúng ta không cưỡng lại được. Chúng ta là nó luôn. Thế bây giờ làm sao đây? Không biết gì hơn là cây đá thì làm sao? Mà biết thì phan duyên. Mà phan duyên thì có nhiệm trước, mà nhiệm trước thì sanh tử. Phải làm sao? Biết thế nào đấy? Giờ làm sao? Thì Đức Phật cũng chỉ ra cái biết cho chúng ta nhận. Cái bài kinh trong tiểu bộ kinh, quý vị nhớ có cái ông Bà Di Già. Ông ấy, ông tu tới độ mà ông ngờ ông đã chứng A-la-hán đó. Mạnh vậy. Thì cái người bà con của ông á, ở trên cõi trời, nhìn thấy và biết ông chưa có chứng. Cho nên thì hiện xuống và nói cho ông biết nên đến gặp Đức Thế Tôn. Khi ông đến ông gặp Đức Thế Tôn thì Phật đang đi trên đường khất thực. Thì không phải thời Phật không có nói. Nhưng ông năn nỉ ba lần thì Đức Phật thấy, nếu đứng giữa đường nói thì nó không có trang nghiêm, cho nên vì này không có dồn tâm thì pháp nó không có đắc lực để mà giúp cho người đó giác ngộ. Mà vì này thành ba lần thì cái tâm nó đủ chín để thành khẩn, thì sửa pháp ban ra nó tác động, nó kích hoạt để tâm ngộ ra. Đức Phật thấy cái ông này ông gần mất rồi, ông còn chút nữa ông chứng A-la-hán à. Cho nên Đức Phật nói cái bài pháp này cho một vị chuẩn bị chứng A-la-hán. Chúng ta nhớ điều đó. Còn nếu không, chúng ta sẽ nói, ồ, cái vị này là một cư sĩ chưa xuất gia, Rồi một người bên ngoài đạo không phải đạo Phật, đến gặp Phật lần đầu, cho nên Phật nói bài kính là nó thấp lắm. Đó là nhìn trên tướng. Hãy nhìn Đức Thế Tôn có trí tuệ quán căn cơ, vì này chưa xuất gia, tuy ở ngoài đạo qua nhưng gần chứng A-la-hán rồi. Tại vì này nhiều kiếp tu chánh đạo đó. Hôm nay chỉ lang thang tí cho vui, giống hiện nay vậy đó. Quý vị tu thiền thì tu thiền, mà lâu lâu cũng là đi lang thang lai rai. Thì mai kia cái quả là hôm nay cái nhân cùng tu thiền mà đi lai rai. Cho nên kiếp sau cái quả thì cũng đi lai rai rồi mới gặp sư ông Sáu. Kiểu vậy. Thì chín mùi rồi, Đức Thế Tôn biết. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói bài kinh này xong. Thì vị này ngay tại chỗ chứng A-la-hán. Là bài kinh nói cho một vị chuẩn bị chứng A-la-hán và Đức Phật có tuệ nhãn thấy được. Chứ không phải bài kinh thấp. Và sau khi chứng xong thì ông đi vài bước. Đức Phật vừa đi quay lưng lại thì con bò nó hút và ngài vào niết bàn. Cái nhân duyên ăn đó. Cái bài kinh nó rất là cô đọng và quan trọng. Là gì? Chúng ta nghe mãi đó. Thì hôm nay quý thầy lặp lại để quý vị thấy cái chánh văn Đức Phật chỉ ra cái thấy biết cho mình. Này bái gia, đây là điều mà ngươi cần phải học tập, tức là phải để tâm không được xem thường. Đó là gì? Trong cái thấy chỉ là cái thấy. Trong cái nghe chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Do vậy, này bái gia, ngươi đâu phải là cái ấy, đâu phải là chỗ ấy. Thì ngươi không còn là đời này, không còn là đời sau và không còn là đời chẳng giữa. Thì tóm lại là trong cái kiến văn giác tri, chỉ là kiến văn giác tri. Thì mình không phải là cái bình hoa và cũng chẳng phải là chỉ thấy biết bình hoa mà bỏ sót chỗ khác. Thì không phải bình hoa cho nên mình không phải cái ấy. Không phải là cái pháp trần là trần cảnh. Không phải chỗ ấy là không phải trù tâm một chỗ mà bỏ rơi chỗ khác. Nếu mà thấy biết chỉ thế ấy á, thì nó sẽ bàn bạc thênh thang vượt thoát không gian thời gian. Phi ba thời, tức là không còn đời này, đời sau, đời chẳng giữa. Thì từ ta giải thoát. Nếu chúng ta thấy chỉ là thấy thì sẽ suốt nghe chỉ là nghe. Một việc mà thông thì suốt hết tất cả việc. Từ đó chúng ta có thể tóm tắt gọn để dễ nhận ra. Đức Phật dạy, trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì chúng ta sẽ không phải cái ấy chỗ ấy. Thì không còn đời này đời sau đời chẳng giữa, tức là vượt thoát ba thời, từ ta giải thoát. Thế nào cái thấy biết chỉ là thấy biết mà phải đảm bảo các cái tiêu chí Đức Phật đưa ra. Thứ nhất, mình không phải là bình hoa. Thứ hai, mình không phải chú tâm chỗ này mà bỏ sót chỗ khác. Thứ ba, nó bàn bạc suốt ba thời, tức là phi thời gian không gian. Đảm bảo ba yếu tố đó thì chúng ta đang thấy biết đúng như Phật dạy. Mà thấy biết này là được từ tài giải thoát, không nhiễm trước, không sanh tử. Trước mắt nhìn bình hoa này, nếu tóm tắt lại thì tối thiểu có ba khả năng biết. Đang nhìn thấy biết, nếu sanh cái tâm thì có cái tâm tướng đó đó, hoặc là nghĩ về một chuyện khác ở đâu đó thì có cái tướng của tâm, đó là vọng tưởng. Cái thức phân biệt, nó nhìn bình hoa, nó có cái tướng bình hoa để nó so sánh với một cái tướng bình hoa trước đó, để nó biết cái tướng này so với tướng kia là cái nào đẹp hơn. Thì đó là vọng tưởng. Mà vọng tưởng thì không phải là cái thấy biết chỉ là thấy biết để vượt thoát sanh tử mà Đức Phật muốn chỉ bày cho chúng ta. Khả năng thứ hai, nhìn bình hoa, chú tâm vào đề mục, không động, được thanh tịnh hay không? Ngay khi vừa chú tâm, chúng ta sẽ được thanh tịnh. Và vì rằng cái thanh tịnh là một kết quả sở đắc, và mình thích cái thanh tịnh đó, nó không phiền não. Nó giúp cho chúng ta hóa giải các khổ đau tham sân si phiền não. Và ưa cái thanh tịnh đó, cho nên chúng ta cam tâm chú tâm thích thú ở trong đó. mà không biết. Ngay khi vừa chú tâm cũng là lúc bỏ cái chân tâm sáng biết mà theo bình hoa này. Vừa quên tự tánh là đã đi ra, đã đi ra rồi, chứ không phải chờ thấy mình phân biệt mới biết đi ra. Thì lúc này nó tan thân mất mạng rồi, biết nó trễ, nó muộn. Ví dụ, ngay khi quý vị nghe quý thầy nói chuyện, quý vị chú tâm để nghe, thì nó thanh tịnh và hiểu biết, quý vị thích. Nhưng mà nói đến rốt ráo của đạo á, ngay khi chú tâm là đã bỏ mất bản tâm, bản vị của chân tâm này, mà lao theo cái lời nói mà mình không biết, bởi cái thanh tịnh đó nó che. Cho nên vừa quên chân tâm là đã đi ra. Biết như vậy chúng ta giác lại, chứ không phải chờ đi ra phân biệt thì nó tán thân mất mạng rồi, nó trễ rồi. Thì nếu chú tâm như vậy đó là quên mình theo cảnh tình, thì cảnh tình chính là cái ấy. Và chúng ta chỉ án trú ngay đó, tức là chúng ta chỉ là chỗ ấy. Mà trong khi đó Đức Phật đưa ra điều kiện đó, thấy biết chỉ là thấy biết, nó phải là không phải cái ấy, không phải chỗ ấy. Mà chúng ta chú tâm trên cảnh tình là có cái ấy, và chỉ chú tâm ngay chỗ đó là chỗ ấy, là trái với điều kiện Đức Phật đưa ra là phải không phải cái ấy chỗ ấy. Thì cái biết này nó không đúng cái chuẩn mà Đức Phật chỉ bày cho chúng ta. Khả năng 3, lặng xuống, rỗng rang, thênh thang, bạc vết, buông thư, bình thường, không tướng bình thường, không mê, tánh tự vô tướng, sáng biết bàn bạc. Lúc này không đời có vật mới biết. Trước khi có cái bình hoa này, tôi từ sáng biết rồi. Thứ hai, không phải biết theo bình hoa. Tôi đang từ sáng biết, chưa đưa tay sẵn rồi. Đưa tay lên cũng không khác, hà tay xuống vẫn thế thôi. Thì mình không phải là bình hoa, không phải bàn tay, không phải tất cả, thì mình không phải là cái ấy. Tâm này, tánh này từ sáng biết bàn bạc. Chưa có bàn tay nó đã biết, chưa có bình hoa nó đã từ sáng biết như thế. Thì nó không phải là cái chỗ thấy biết. Không có chỗ thấy biết, từ sáng biết thôi, thì không phải chỗ ấy. Như vậy đảm bảo được hai yếu tố là không phải cái ấy, không phải chỗ ấy. Tức là không phải đời có vật mới biết, không phải biết theo vật. Tánh này không phải trù một chỗ để biết, mà từ biết bàn bạc, thì không phải chỗ ấy. Đảm bảo hai điều kiện. Điều kiện thứ ba là gì? Tánh này từ nó sáng biết như vậy lâu rồi, chẳng qua mình tạm thời mê thì che lấp, ngộ ra thì vẫn là nó, chứ không phải là cái gì mới hết. Từ lâu lắm rồi, và khi ngộ ra rồi thì mãi mãi không mất. Và nếu ngàn sau quý vị chưa ngộ, khi ngộ thì nó cũng vậy, nó chẳng mất cái gì. Cho nên ngộ là ngộ ra cái cụ đã sẵn lâu rồi thôi. Vì vậy nó không bị vô thường biến hoại biến thiên theo vạn vật và sự việc hay thời gian. Cho nên nó không nằm trong đời này, đời sau, đời chẳng giữa. Khi này quý vị nhận ra nó bàn bạc, nó không nằm trong một cái ngăn mé khoảng cách của không gian và thời gian. Nó không có cái nhịp của trước sau và giữa, mà nó bàn bạc rõ ràng như vậy. Thì vượt thoát ba thời, tự tại giải thoát. Nó đạt cái chuẩn thứ ba là gì? Cái chuẩn thứ ba là không đời này, không đời sau, không đời chẳng giữa. Không có ngăn mé ô hộp của từng thời. Như vậy, cái thấy này nó đảm bảo thỏa mãn điều kiện Đức Phật đưa ra. Là không phải cái ấy, không phải chỗ ấy, không nằm trong ba thời. Mà cái sẵn sáng, bàn bạc, đưa bàn tay lên, nó thấy biết vẫn như thị. Thì cái thấy chỉ là cái thấy, chính là cái thấy như thị trong nhà thiền. Cái gậy là cái gậy, hoa hồng là hoa hồng, bàn tay là bàn tay. Vì sao? Bởi vì trước khi đưa bàn tay, tánh này đã sẵn. Cho nên đưa bàn tay, chị là thế ấy. Thì thấy biết, chị là thấy biết. Thì cái thấy này nó đảm bảo điều kiện Đức Phật đưa ra. Đức Phật đưa ra ba điều kiện này để mình tâm soát lại. Nếu mình nhận ra nó thì tâm soát nó có đảm bảo không? Nếu đảm bảo là đúng rồi. Thì cái thấy biết chân thật này chính là cái thấy biết được lưu xuất từ chân tâm. Khi quý vị ở vào cái tâm sáng biết này, đưa lên đưa xuống, thấy tất cả mọi thứ, không thèm phan duyên, vẫn từ sáng biết. Như vậy chúng ta trả lời sao? Không phải nhất thiết khi nào sáng biết cũng là phan duyên. Là câu một ha. Thứ hai, không đưa bàn tay, quý vị biết không? Biết, đưa lên biết không? Hạ xuống, biết không? Chưa đưa, đang đưa, đưa rồi, vẫn từ sáng biết. Tại sáng biết nó sẵn rồi. Câu thứ nhất, không phải bao giờ sáng biết cũng phan duyên. Bởi vì tôi đang sáng biết, tôi đâu có phan duyên. Tôi không cần theo tất cả mà tôi vẫn từ sáng biết. Và sáng biết nó còn rõ hơn phan duyên. Câu số 2, không phải nhất thiết phan duyên mới sáng biết. Thì cái sáng biết chân tâm này nó không nằm trong chỗ phan duyên. Cho nên nó tự tại giải thoát sanh tử. Vậy chúng ta đã nhận ra cái chỗ Đức Phật chỉ cho mình chưa? Khai thị cho mình đó. Ngày xưa khi con tâm đào thì Ngài nói với ông Uất Đạo Lâm Phất, đạt đến định phi thường xứ đó. Ngài nói định đó là có ngã hay không ngã. Nếu nó không ngã thì không được gọi là cái định đó. Nếu có ngã thì ngã là có biết hay không. Nếu không biết thì cây đá, mà trong khi mình đụng nó mình biết mà. Mà có biết là phan duyên có nhiệm trước thì sanh tử. Ngài băn khoăn khắc khỏi điều đó. Và ông tiên nhân này là cái người chứng cái định cao nhất ở Ấn Độ thời bây giờ. Ông nói cái điều mà Thái tử luận nghị cao siêu, siêu việt quá. Tôi không nói được. Mai kia nếu mà Ngài tu hành chứng đạo thì Ngài nên nguyện độ tôi trước. Thái tử nói lành thay, tức là hứa. Nhưng mà khi Ngài chứng đạo thì ông này ông về trời trước rồi. Thì cái khắc khỏi đó sau khi Đức Phật sang ra, Ngài đã khai thị chúng ta nhận ra cái thấy biết Phật đó, thấy biết không phan duyên đó. Và Ngài cũng đã vận dụng chỉ cho ông bai già mà hôm nay chúng ta đã được nghe lại. Và nếu chúng ta khéo tu, chúng ta thấy ra Đức Thế Tôn mà kiểm tra bài tập chúng ta nha. Đức Thế Tôn ra bài tập về nhà cho mình, hoặc bài tập tại lớp. Đức Phật nói đưa tay có biết không? Nếu không biết cái cây đá mà biết là phan duyên, mà phan duyên diệm trước còn sanh tử, phải làm sao? Thì mình thừa sao? Bạch Đức Thế Tôn, không phải nhất thiết bao giờ biết cũng phan duyên. Và không phải đời phan duyên mới biết. Là sao? Dạ, tâm con từ sáng biết lâu rồi. Nó không có dính dáng gì hết trơn á. Và vì không phan duyên cho nên không diệm trước. Bởi vì trong cái tâm đó nó trống ngần, nó sáng, nó mạnh và cái lực nó mạnh, cho nên các cái thứ trong sanh tử thuận và nghịch nó không đủ sức chạm tới nó được. Vì không chạm tới nó được cho nên cái chân tâm từ nó vượt thoát. Và chính vì nó sáng sạch vượt thoát như vậy cho nên nó lưu thông không ngăn ngại, sáng sạch, nó tự tại, nó giải thoát. Giờ đi vào thực tế công phu để quý vị nhận ra. Cái câu hỏi quý vị á, là cái thấy biết như thế nào thì khi căn tiếp xúc với trần nó rơi vào thức. Ý quý vị đưa ra, với một, căn tiếp xúc với trần mà rơi vào thức thì khi nào? Nó có hai khả năng. Khả năng xấu xa đó là quên lằng sáng và thấy biết theo vật. Mình đang ngồi nghe giảng, mình ngủ mê, có lằng sáng không? Là mê, thấy biết theo vật gì? Trong giấc mơ cánh đồng quê nó ùa về, nó có cái dòng từ nó có giống quý vị để ý ấy. Có nhiều người á họ ngủ không được cho nên bắt đầu họ nhắm mắt lại, nó đưa một cái vòng tường, có một cái cảnh sống đồng quê nào đó, tự nhiên họ sống trong đó họ ngủ luôn à. Cái đó quý vị dài dột, quý vị đang tạo ra một cái cảnh để mình lúng hồi trong đó mà không biết. Khi mê cái thức từ hoạt động mà mình dùng nó để ngủ á thì chúng ta đang tạo một cái cõi để chết chắc chắn đầu thai về đó. Đáng sống mà đã có một quài khác dừng lập bằng cái thức của mình, nó thành một cái quả chết nó đi một cái veo về đó hả? Đó là một cái mê. Cái mê thứ hai á, đang mở mắt giữa ban ngày mà vẫn ngủ mê, là quên lằng sáng thì chúng ta liền thấy biết theo vật. Thí dụ như quý vị đang lặng sáng như vậy, thì tôi nói quên lặng sáng, tôi lầm thinh. Quý vị cũng đang lặng sáng bình thường thì không thấy biết theo cái lầm thinh của tôi. Còn nếu quý vị quên lặng sáng á, thì quý vị chú tâm theo để nghe giảng, chú tâm ha. Lặng sáng là trở lại tánh mình lặng sáng bình thường. Mà đằng nào mình quên, mình chú tâm theo cho dễ hiểu. Lúc đó tôi nói quên lặng sáng. Lúc đó mình suy nghĩ, mình nói à, vậy là ông thầy ông đang thi hiện cái lặng sáng như mình thấy, cũng là một cái hiểu. Rồi nói à, chắc thầy đã nghĩ sẽ nói cái gì. Là hai cái hiểu. À, ngang đây chắc ông thầy cũng bị mất trí nhớ tạm thời. Như vậy quý vị đã biết theo cái gì? Theo cái tướng đơ đơ của tôi nói quên lặng sáng. Trong đầu mình cả đống này, ông thầy thì tình quẹo ông, mà sao trong mình nó nhiều sánh từ quá vậy? Đó là gì biết không? Là thấy biết theo vật, là ông thầy cũng đang đỡ đó. Bắt đầu trong mình sanh tử, tức là mình vừa quên lặng sáng, mình thấy theo ông thầy, bắt đầu mình nghĩ ra ba khả năng thì cái thức đó nó biến hiện đó, nó phân biệt. Đó là sâu xa. Và cái biểu hiện lâm sàng để khám nó đó, gọi là khám để biết bệnh đó đó, đó là khởi cái biết để biết thì liền có phân biệt. Đây là cái tướng thô. Nó thầy nói lặng sáng không thèm biết, làm sao biết thầy? Biết là ví dụ như có cái bình hoa con mới biết chứ. Nó cũng khởi, đấy là bình hoa con mới biết chứ. Thì đó là quý vị quen phan duyên, biết về vật, đời có vật mới biết. Đó là một cách biết của thức. Mà biết theo hai cái cách vừa liệt kê tổng quát đó đó, thì ngay biết đó thì thức nó sẽ sanh. Và tâm mình có tướng của loạn động. Thì đây là thấy biết trong sanh diệt, trong sanh tử. Còn thứ hai, căn tiếp xúc với trần, dù mắt thấy bình hoa, thì cái đức dùng chân tâm đang hiện hiện đó. Bao giờ, khi nào? Khi chúng ta trở lại ban đầu tánh sáng của mình, rỗng lặng mà không mê, thì từ sáng biết. Tôi nói mãi chuyện này rất là chậm. Để quý vị đừng khởi cái biết, đừng khởi cái giác. Mình đang rành rang tự nhiên sanh ra một cái biết, một cái giác, để ôm nó cho nó bừng biểu. Như vậy chúng ta làm cho nhọc nhằn thêm mới có công phu được chi đâu. Rỗng lặng không mê thì từ nó vô tướng mà biết, khéo thầm nhận nó thì chân tâm hiện tiền. Thứ hai, nhận ra kỹ hơn, sáng biết chỉ là biết. Nghĩa là sao? Sáng biết rõ ràng nhưng không khởi phân biệt, không tướng. Sáng biết vô tướng, không khởi, vẫn biết rõ rành mạch, không khởi phân biệt, nhưng từ sáng biết một cách rành mạch rõ ràng. Ví dụ quý vị lên tụng kinh, mình ở vào cái tâm sẵn sàng rộng lặng, thênh thang, bụng dâng mất hút. Lúc này tiếng chuông, tiếng mọ, tiếng khánh, tiếng huynh đệ tụng kinh, bàn bạc, kể cả tiếng dế nị non, tiếng ịnh ương nó kêu dưới mấy cái hồ nước, chúng ta nghe rõ ràng đùng lúc, không nhập nhòe mà không lẫn lộn, không phân biệt, không đồng, rõ ràng vững trong lòng thanh thản. Đây là cái sáng biết của chân tâm. Chỉ là biết nhưng mà chủ động linh thông, vững vô tướng không động. Thì ngay lúc này căn là mình đang sống, trần là tiếng tụng kinh, tiếng mọ, tiếng chuông, tiếng dế, tiếng nhái vẫn sáng ngời như thế, thì chân tâm đang sáng biết. Do đó Tổ Bá Trường nói biết rõ. Biết rõ là sao? Biết mà theo cảnh phân biệt chia chẻ có tướng thì biết này không có rõ, nó có giới hạn. Không rõ là sao? Chúng ta sẽ không biết những gì chưa biết. Thứ hai, trước mắt biết cái này sẽ bỏ sót cái khác. Chính vì cái biết đó mới có bài thơ. Có những lúc ta vội vàng bỏ quên những thảm cỏ xanh bên đường, cỏ xanh vẫn bàn bạc, vẫn an lành, vẫn sáng ngời. Mà mình đang bần với những chuyện trong tâm tư, cho nên mình đã bị phiền não mà quên cái thảm cỏ xanh nó đang đẹp vô cùng. Đó là biết không rõ. Biết trong bụng mà cái thảm cỏ xanh nó mình biết là biết không rõ ha. Còn biết rõ là gì? Lặng sáng, rõ ràng từng cái một không nhập nhòe, nhưng không tướng, nhưng tướng nó chỉ là trong lặng thôi, còn tánh nó vẫn hiện tiền. Căn đây, căn đó vẫn vô phân biệt, ràng ngời, không phải trong nhau, chẳng phải ngoài nhau, chỉ là trong lặng thế thôi. Cho nên Ngài nói, biết rõ căn cùng với cảnh không đến nhau là giải thoát. Cảnh luôn sẵn đó, căn luôn ở đây. Chúng ta biết rõ bằng cách là sáng lặng thênh thang, từ sáng biết rõ ràng. Nhưng không phải phân biệt biết theo biết về. Thì lúc này rộng ràng thênh thang, khéo thầm nhận, thì từ chúng ta sáng biết. Cái sáng biết là chân tâm biết. Cho nên trong cái diệu dụng này, Ngài cứu trị, Ngài chỉ rõ một số thành phần để chúng ta kiểm nghiệm coi thử đạt chưa. Ngài nói, tuy thấy tất cả pháp mà không có chỗ thấy. Là sao? Pháp thì thấy, nhưng không có cái tướng thấy và một vị trí để thấy. Có nghĩa là không chờ có chỗ mới thấy, và không an trú cái chỗ thấy. Cho nên câu số 2 Ngài nói rằng là tuy biết tất cả pháp mà không có chỗ biết. Cái này dạng dạ thì nó cũng quay lại từ đầu nói rồi. Nếu quý vị hiểu thì nó có giới hạn, không hiểu hết. Và đơn giản là quý vị trở lại tâm sáng lặng. Từ sáng biết thênh thang, cũng biết từng người vậy đó. Nhưng từng người bây giờ nó không còn là cái tướng của chỗ. Mà thấy biết từ nó trùng khắp mà không tướng thấy biết, cho nên biết hết. Biết hết mà chẳng phải là có tướng tất cả để biết hết. Thì không tướng từ sáng biết bàn bạc như vậy. Thì lúc này nó suốt qua, vượt thoát ràng ngời. Thì đúng cái chỗ Ngài cứu trị Ngài dạy. Không tìm cảnh để biết, không đợi có cảnh mới biết. Không thấy biết theo cảnh hay là biết về nó. Chỉ là nếu chưa ngộ thì khéo suốt qua tất cả, đừng dừng trụ trên bất cứ cái gì. Thì tánh này từ nó bàn bạc ra người. Đúc kết hiện nay đây, chúng ta đừng có nên tìm hiểu nữa. Xoay lại nơi mình, khéo thầm nhận. Ngay những điều của Thầy vừa nói, quý vị xoay lại để công phu, để công phá nơi tâm mình, nơi tự tánh mình, công phá nó. Công phá cái gì? Những cái hiểu, cái biết, cái thức, cái che, cái mờ, cái chướng, cái ngại, cái nghịch, cái ngặt, cái tập khí, cái ương ngành, cái khó chịu, cái cố chấp, cái lập trường, cái sở trí, cái sở đắc. Tất cả những thứ đó, nó đang là những cái thành trì kiên cố, nó bao vây cái chân tâm. Cho nên mình biết, biết bằng cái thức bao vây đó. Dùng những điều Phật tổ chỉ dạy, công phá đó. Quay lại đi, công phá bằng cách nào? Nói cho oai thôi, đâu làm gì đâu công phá. Đơn giản là rộng lặng, sáng ngời, vô tướng, không mê, chân tâm hiện tiền, tất cả tan biệt. Sống như thế thì mới có lúc sang ra. Nói chỉ công phá, tức là đừng có chấp nó nữa. Dám chiến thắng mình để nhận chân tâm. Thì khi này á, bất chợt sang ra, thì tất cả đều là siêu việt ngoài sức tưởng tượng của mình, không phải như mình hiểu. Thì cái chủ yếu trong công phu á, là không khởi hiểu mà sáng lại tánh mình, thì tánh này từ sáng biết. Chủ yếu nằm ngay đó. Quý vị đừng có vội khởi hiểu, ngồi bình thường đi ha. Buông thư, thơ thới, bình thường, thông thả, không có tướng bình thường, không tướng thư giãn, không tướng gì cả, không mê. Đừng có sợ không biết, đưa tay lên, biết không? Muốn không biết cũng không được. Đây là từ sáng biết, không thèm khởi, vẫn vô tướng, không phân biệt. Khéo nhận và khéo sống bằng nó, khéo bảo nhầm như thế, thì chân tâm hiện tiền. Thì thấy biết là chân tâm, chứ không phải là học hiểu. Mà việc này chúng ta phải có công phu thực, để chính mình từ thể nhận, từ thể nhập, từ sống. Thì cái diệu lực nó hiện tiền, nó rõ ràng, nó bàn bạc. Nó giống như mình thấy rõ trong cái bàn tay mình có mấy chỉ tay vậy à. Nếu hiện tại vị nào còn một gờn chút nghi ngờ, hoặc là thấy hơi mơ hồ, là vì sao biết không? Vì chúng ta nghe thì có hiểu, nhưng mà công phu nó chưa có đủ lực, cho nên cái lực dùng nó chưa có mạnh. Vì lực dùng chưa mạnh cho nên nó chưa cho chúng ta được cái niềm tin rõ ràng kiên cố. Nếu như mà hành giả nào đài ngộ, cái từ thọ dùng nó hiện tiền, tức là cái lực dùng mạnh từ nó mất tất cả, từ nó hóa giải tất cả, gọi là từ thọ dùng hiện tiền, thì tất cả từ sáng ngời, muốn nghi ngờ cũng không thể nghi ngờ được. Thì nói vậy để quý vị nhớ mấy điều. Một, chân tâm là một sự thật ai cũng sẵn có, chẳng qua là tạm thời bị quên. Sao biết? Buông sạch tất cả, không mê, tự sáng biết. Nhưng cái gì buông được là huyễn, cái còn lại không tướng mà sáng, cái đó tự hiện tiền, buông không được, không sao, nó là thật. Ai làm như thế cũng cho ra một kết quả như thế, cho nên nó là khách quan, không phải là cái thấy chủ quan. Và trở về trong đó thì ai cũng có nội lực mạnh, năng lượng tràn đầy, trí sáng vô biên, và khiến cho đời sống mình từ vượt thoát tất cả chuyện trong sanh tử, không đủ sức chi phối. Đó là kết quả chúng ta đang cần để không bị cái sanh tử này dập vùi. Nhận ra như vậy, tin chắc có chân tâm. Thứ hai, mình cũng cố tu để sống bằng chân tâm, nhưng lâu ngày nó không có tiếng nhiều, thì có một đôi khi mình ngờ nghi ngờ, không biết nó có không, mà sao nó vọng tưởng có hoài. Mà chân tâm thì khi mạnh khi yếu, phải không? Nhớ lúc này phải tự trả lời cho mình, do công phu chưa khéo, sống chưa mạnh, chưa đắc lực, cho nên cái lực nó không đủ cho chúng ta chấn động để tin. Còn cái lực cho chúng ta chấn động á, thì muốn nghi cũng không sao. Có nhiều vị nói, thưa thầy, chân tâm sao con tu hoài mà con thấy nó cũng chưa có hiện tiền. Thì mình hỏi, giờ anh làm nghề gì? Ngày đêm vậy là anh quần cuộc với cuộc sống mấy tiếng đồng hồ. Thì trong mấy tiếng đồng hồ đó anh sống với chân tâm được bao nhiêu? Ít quá. Thì bây giờ anh có hai đội quân. Một đội quân là sức mạnh kinh khủng, tham, sân, si, bạn ngã, vọng tưởng, phiền não, thích và không thích, vân vân. Anh nuôi nhiều đời nó mọc ú ú, anh nào anh ấy cả tà rượi vậy đó. Mà bây giờ cái anh chàng chân tâm này, anh chèn ép nó, anh đè nó, anh lấy mấy cái thứ đó anh đè, anh không cho nó ngoi đầu dậy. Tuy nó mạnh mà đều nó bị trù ếm, nó bị ép, thành ra nó không có thể hiện được. Hằng ngày anh nuôi lực giác để mà chân tâm nó hiện ra, mà mấy tiếng đồng hồ anh giác có tí tèo à. Giờ anh để một lực sĩ, một tà mà kéo có với một anh chàng nó mới có mấy ký, thì sao kéo nổi? Thì bây giờ anh công phu làm sao á, cái thời gian mà cường độ của sức giác anh á, nó phải tương ứng với cái thời gian và cường độ anh đầu tư cho vòng tượng phiên nào đó, cân nhau 50-50 á, thì lúc đó may ra anh mới nhận được cái sức mạnh của chân tâm. Phải tương xứng chứ. Chứ bây giờ hằng ngày anh chưa đầu tư cho nó đủ thì làm sao mà anh nhận ra nó được. Cho nên phải có thời gian lực lượng tương xứng thì chúng ta mới thấy được cái lực của nó. Và điều thứ ba, mình phải khẳng định Phật tổ không có dối. Cho nên ngài chỉ cái trí kiến Phật, chỉ chân tâm này là các ngài khô hơi rác hỏng bằng cái tâm lão bà tha thiết muốn chỉ cho chúng ta để chúng ta vượt thoát sanh tử. Và khi quý vị dám quyết, dám tin và dám thực hiện thì mới có kết quả. Còn cái việc này mà quý vị mơ hồ thì khó lắm. Cái câu hỏi đặt ra rất là thực tế. Tại sao chúng ta phải sống bằng chân tâm? Tại sao chúng ta phải thấy biết bằng chân tâm? Cái lý do sâu xa nhất đó là khi mà không thấy biết chân tâm thì bị sanh tử chi phối. Sanh tử nó có hai phương diện để chúng ta nhận định. Một, lâu xa thì lằn hụp trong sáu đường, phải chịu khổ. Hai, trước mắt gần nhất, bị những câu chuyện trong cuộc đời nó hành hạ mình khổ sở. Khi vui mà hạ hê bao nhiêu thì khi buồn nó cũng đau khổ bấy nhiêu. Sự thật nó là như vậy. Cho nên lý do mình phải sống bằng chân tâm, phải biết bằng chân tâm á, là để không bị sanh tử chi phối, để được giác ngộ giải thoát. Đó là sâu xa. Còn cái lý do gần đó là gì? Đó là nếu không sống bằng chân tâm, không biết bằng chân tâm mà quên chân tâm đó, thì chúng ta liền biết theo cảnh. Nói ngang đây quý vị thấy nó nhẹ lắm. Biết theo cảnh có làm sao? Thôi thì tu lâu lâu cho an ủi tí đi, đi du lịch tí có sao đâu, phải không? Tại vì chúng ta chưa thấy cái nguy hại của nó. Nguy hại ở đấy á, nó không phải là đi du lịch, nó không phải là biết cái bệnh hóa mà nguy hại ở chỗ là thế này nè. Khi quên chân tâm thì nó liền chấp cái thân tâm sanh diệt của nắm ấm này là mình. Nó khổ vậy đó nè. Chứ ấm là che đậy, thì cái thân tâm nắm ấm này nó che đậy cái chân tâm rồi đó. Thì chỉ biết cái cục thịt này và cái suy nghĩ này là tôi là ta, thì lúc này lắm chuyện nó xảy ra. Sai lầm cũng có này, mê mà lầm cũng có này, tạo nghiệp cũng có này, khổ đau cũng do nó cảm nhận này, sung sướng cũng do nó cảm nhận này. Cho nên sướng và khổ đều quý vị là khổ giống nhau bởi vô thường biến hoại này. Rồi làm khó nhau cũng do nó này, đào mất cũng do nó này, không chịu khó để đào nó không có tồn tại cũng do nó này, bạn ngạ gánh tì nhau cũng do nó này, tạo bao nhiêu nhiều khổ đau cũng do nó này. Lắm chuyện là do chấp cái anh chàng nắm ấm làm mình. Khi mà chấp nắm ấm làm mình á, thưa quý vị, nó không phải là mình hơn ai, mà mình thảm thế lắm. Không biết từ đời trước tôi đã tạo cái nghiệp làm cho ai đau khổ đến oan nghiệt, mà đời nay tôi sống rất là tốt hết lòng, tôi phải hứng chịu một cái oan nghiệt tới tận cùng của khổ đau mà tôi không chịu nổi. Nghe nó nạo nề không? Tội nghiệp tôi quá vậy, trời ơi là trời. Vừa ở đến năm ấm lâm mình thì quá khứ tạo nghiệp, hiện nay có tu nhưng mà chạm tới thì tôi đau khổ vô cùng. Là năm ấm, nếu quá khứ mà tôi không chấp năm ấm thì hôm nay tôi đâu có cái nghiệp đó. Mà nếu quá khứ lỡ chấp năm ấm, hôm nay có cái nghiệp đó, mà hôm nay tôi tu hành mà tôi sống bằng chân tâm á, thì lấy cái gì để thọ nghiệp? Cụ thể là gì? Cụ thể là có tạo ra oán nghiệp tây trời thì cái nắm ấm nó đều không, thì nó rộng làng sáng ngời, thì cái lực mạnh như vậy, thì cái đó làm gì chạm tới được mà nói rằng là than thở gì ghê gớm vậy. Nói tới cái chỗ này thôi nó nhiều chuyện để nói, mà tôi muốn nói quý vị nghe rằng là vừa quên chân tâm thì cái thức mình nó sinh ra, nó chấp cái nắm ấm làm mình. Mà kiểm tra nói vậy biết đó, hôm nào ngồi thiền bụng dẫn nó mất bật thân tâm là mình chới với à. Ồ chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thôi xả ra hỏi sư ông cho chắc rồi tu. Là gì? Là biết trước đó cái thức từ sanh và nó bám nắm ấm làm nó. Đến khi nắm ấm vừa rụng lằng bất hút thì nó bị chơi vơi không có chỗ bám. Mới biết trước đó anh âm thầm, anh lén lút tôi, anh bám chấp quá là sâu và đầm. Vì vậy có những điều tôi không muốn đau khổ mà tôi cũng bị khổ đau bởi vì anh chấp. Mới biết rằng là Đức Phật dạy biết phan duyên, tức là quên tánh là đã phan duyên rồi đó. Cho nên quên tánh là phan duyên, thì chấp nắm ấm làm mình và biết theo cảnh, thì từ nó âm thầm nó kết ở trong, nó dính trong, để rồi bị một cú quật ngược thì chúng ta đau đớn vô cùng. Cho Đức Phật nói là vừa phan duyên là có nhiệm trước, mà nhiệm trước là sinh tử là vậy. Những lời Phật dạy chúng ta nghe quá học thuộc lòng dễ hiểu thì đơn giản, nhưng mà tu rồi thì thấy nó sâu, thấy rất sâu. Đó là lý do chúng ta không muốn các khổ như vậy. Đời này nó đâu có theo ý mình đâu, nó đâu cho mình tròn đâu. Nó muốn cho mình món quà gì nó cho à? Cho cái chuyện mình ưa cũng có, mà cái chuyện mà tày trời mình không ưa cũng rất là nhiều. Vì vậy chúng ta phải sẵn một cái chân tâm để chúng ta đối diện nó bình thản, thế thôi. Còn nếu mà quên chân tâm thì chúng ta chấp nắm ấm lòng mình thì thấy biết sai lầm, các khổ nó có ra. Và học đạo á, nếu quý vị không ở trong chân tâm mà công phu á, quý vị rối rắm, tu nó vất vả. Ăn ít, ngủ ít, công phu quần quật mà quên chân tâm thì nó cũng là tào tác mỏi mệt thôi. Còn sáng chân tâm á thì công phu vừa chừng cũng được, công phu nhiều cũng xong. Bởi vì nhiều và vừa chừng nó không can hệ cái tâm đó, nó sân ngời. Bắt cái chân lên cái là nhắm con mắt hoặc là mở vừa chừng sáng lặng rồi thì tất cả mọi thứ nó đều lằng trong, bạc vết, sang ngời. các cái chi phối nó không còn nữa. Thì chuyện nhiều hay ít nó đâu dính dáng với mình đâu, chỉ là chân tâm thôi. Tại chân tâm nó tự nó vượt thoát vậy đó, từ nó làm cho mọi thứ mất lực hút vậy đó. Tôi lấy một ví dụ để quý vị làm bài tập cho dễ nhớ, một ví dụ rất bình thường. Mình học pháp Phật, nếu không ở vào chân tâm, chúng ta cũng dễ bị mê và không nhận ra hết những gì Phật dạy. Như hôm qua tôi tiếp một phái đoàn nói chuyện, sau khi nghe chuyện xong, có một anh đó, anh phát biểu, anh nói: thế thì theo cái điều thầy vừa truyền đạt đó, cuộc đời mình muốn ổn định và thành công, thành tựu cái gì đó, nó dựa vào hai nhóm yếu tố, đó là năng lực của bản thân, gồm có trí tuệ, gồm có kỹ năng, gồm có thái độ tích cực, chúng ta phấn đấu. Rồi cộng thêm một yếu tố thứ hai, đó là may mắn. Bởi vì có những người cố gắng hết sức, cơm đưa tới miệng mà nó rớt là tại vì nó không may mắn. Thì may mắn đây là tiếng nói của thế gian, mà trong nhà Phật gọi là phước đức. Mà cái phước đức á, là Phật tổ dạy là không nên nhìn trên cái tướng bố thí của người đó nhiều hay ít để nhận định cái phước người đó lớn hay nhỏ, mà hãy nhìn vào cái tấm lường của người đó rộng hay hẹp để biết được cái phước họ lớn hay nhỏ. Như vậy, theo con hiểu, nếu như vậy thì khi mà con bố thí cho một người nghèo khác thì không phải người nghèo cảm ơn con, mà vì người nghèo đó cho con một cơ hội để được làm phước cho cái may mắn nó nhiều hơn. Đúng không? Là đúng chứ. Cái đúng này nó nằm ở level nào, ở cái mức nào? Người suy nghĩ coi. Suy nghĩ là lầm, suy nghĩ là thức, suy nghĩ là dùng cái mế để học Phật, không thấy. Ở cái tâm sáng lặng, đừng có sợ nó không biết. Biết hết đây này, mà vô tướng này. Giờ nói thêm một tiếng đồng hồ nữa, quý vị dám ngồi nói nữa đó. Không biết hết đây này. Nhưng mà hết giờ nói gọn thôi, không dài đâu. Đặc biệt cái tâm đó là không có gì cũng được, mà nói bạc ngang cũng được, đặc biệt vậy đó, vẫn vô tướng. Quý thầy nói thế này: nếu anh muốn nói về phước lớn thì Đức Phật dạy chúng ta bố thí ba la mật thì phước mới là cực kỳ lớn. Ba la mật là gì? Anh không thấy có anh cho người ta, anh không phân biệt người ta là người thọ nhận, anh không phân biệt đấy là vật đem cho. Ba điều đó không khởi tâm thì đạt đến ba la mật, tức là trở lại cái tự tánh vô sanh. Thì phước này cực kỳ lớn, nó lớn bởi cái vô tướng của nó, hồi hướng đến quả vị Phật. Và cái kiểm nghiệm á, nó không ngăn ngại. Cụ thể, anh cho người đó mà có tướng, có người nhận, thì người ta tiếp đại không đàng hoàng, anh giận bởi sao anh không thèm cho. Mà nếu anh vô tướng á, thì người ta tiếp đại thế nào bởi sao mình cho là cho. Thứ hai, nếu anh nói như vậy thì có một người họ không cần học Phật, tôi đã từng nghe, họ sống cao thượng hơn, họ nói rằng là thí dụ như anh đó, anh đi cho người nghèo một cái việc gì đó, thì có vị Phật tử khác tán thán: anh ơi, anh làm cái việc đó tôi tùy hỷ lắm, công đức vô lượng vô biên. Cái anh chàng này nói: anh ơi, anh, tôi không cần phước đâu, tôi cũng nghĩ là đức chứ đâu, tôi thấy hôm nay tôi giàu là phước tôi nhiều rồi, tôi cũng nghĩ đâu. Chẳng có, tôi thấy người đó khó khăn, tôi có khả năng tôi cho, tôi cũng nghĩ đâu. Còn nghĩ như vậy là còn tham phước. Cho nên nếu mà chúng ta nói cái đúng trước á, nó vẫn đúng. Nhưng mà cái từng mức này, cái level này, nó không bằng một cái anh có cái đài tâm ở thế tục. Quý vị hiểu không? Cho nên ở vào cái tâm làng sáng thì thấy rõ, nếu anh muốn phước lớn phải đạt đến ba la mật. Thì cái anh chàng đài tâm cực lớn này á, anh chưa bằng cái ba la mật ở chỗ nào? Anh chỉ vô tâm mà chưa sáng tánh, rõ không? Chỉ có vô tâm thôi mà không sáng tánh. Còn cái ba la mật là gì? Không người cho, không người nhận, không của cho, mà vẫn thấy rõ tôi cho, người đó nhận và của cho, mà không bởi vì tôi không phân biệt. Thì ba cái này có rõ ràng ba lần trong, gọi là ba la mật. thì mới thấy cái đạo rốt ráo là một chân lý cao tột, là nơi mà chúng ta phải tu nhiều đời, chứ không phải là một cái hiểu nhất thôi. Còn quay lại, cái điều anh đó hiểu, anh hiểu rằng nếu vậy thì khi mình cho người khác thì không phải là người khác mang ơn mình, mà mình mang ơn người đó, nhờ có người đó mình có cơ hội làm phước. Thì điều đó tôi khẳng định với anh, nó đúng với cái người chưa có biết bố thí. Khuyến khích như vậy để họ bố thí cho tốt, nó đúng. Còn anh muốn đạt đến rốt ráo phải ba la mật, thì anh này anh ồ, tức là anh đang thấm cái bố thí này mà anh chưa biết ba la mật. Như vậy chúng ta thấy, ở vào chân tâm, ở vào tu hành mà đúng chân tâm mới thấy hết lời Phật dạy, thấy rõ. Thì ở chân tâm đó chúng ta mới có chuyện để tu chứ. Tôi nói rằng là nếu không có chân tâm chúng ta không tu. Không có chân tâm tu đâu có ngộ. Không có chân tâm thì tu không có ngộ chứ không có tu. Và không có chân tâm tu không có ngộ thì chúng ta đâu có phát minh gì. Vì có chân tâm tu có lúc ngộ và phát minh vô tận, cho nên tôi tu. Cho nên cái tu là cái mạnh mẽ, cái trí tuệ, cái sáng ngời, cái độc đáo, cái thênh thang, chứ đâu phải cái tu là một cái gì đó mà phải thanh bừng, phải khổ sợ, phải ép mình, rồi phải có vẻ đau khổ. Ta thấy tội nghiệp quá mới là tu đâu. Không phải. Tôi tu không phải để người khác thương hại, mà tôi tu bởi vì một cái chân trời từ tài vô ngân. Và ngày mai nếu ai có duyên tôi có thể cho được. Còn ai nói thầy tôi không cần thì thôi, không có duyên thôi. Thì cần chứ đâu cần đi, tôi không có duyên. Thế thôi. Một ví dụ như vậy để đại chúng nhớ, khi chúng ta học được một cái chân lý gì, nó mới chỉ là cái công thức. Dùng được công thức này có lợi cho mình và mọi người, chúng ta phải biết áp dụng, thì biến nó thành mình và mình là cái phát minh, thì sau đó mới có lời lạc. Còn nếu chỉ dừng ở công thức á, thì sư ông nói giống như bác sĩ cho thuốc mà không uống thì bệnh không có lành. Thì đó là quý thầy nói có hai cái chuyên đề một cách gòn nhưng mà đi sâu và có phân tích để quý vị ứng dụng. Về mong rằng quý vị nhớ và khéo ứng dụng thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra giá trị của đạo pháp ngay hiện đời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.